Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 7 năm 2014. Chuyên gia Mỹ kêu gọi cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đài Loan dùng phi cơ không người lái dọa thám Trung Quốc. Tại Cận Đông, Israel đưa biệt kích vào giải Gaza. Moscow tố cáo Kiev nã pháo vào lãnh thổ Nga làm một người thiệt mạng. Cúp bóng đá thế giới 2014, Brazil thảm bại ê chề trước đội tuyển Hà Lan. Kính thưa quý vị, trong bài tổng kết công bố ngày hôm qua, ký giả nhật báo Singapore The Times tại Washington đã tường thuật chi tiết về cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ. Theo tờ báo Singapore, để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, rất nhiều chuyên gia Mỹ tham gia cuộc hội thảo đều đã kêu gọi chính quyền Washington phô trương uy thế trong vùng, không nên quá nhũn nhặn.
Hầu hết các diễn giả cuộc hội thảo đều có những lời lẽ cứng rắn đối với Bắc Kinh, đề nghị Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch phô trương uy lực một cách có tính toán và dự trù các biện pháp nhằm bắt Trung Quốc phải trả giá cho mỗi hành động khiêu khích. Các động thái mà Mỹ cần có, theo các chuyên gia, bao gồm việc tăng cường các chuyến bay trinh sát, công khai trên các khu vực tranh chấp để cho lực lượng Trung Quốc thấy rõ, cung cấp trang thiết bị cho các đồng minh cử chiến hạm Mỹ ghé nhiều cảng hơn trong khu vực và tăng gia số lượng các cuộc tập trận đang được thực hiện trong vùng. Theo báo The Straits Times, diễn giả đầu tiên của cuộc hội thảo, dân biểu Mỹ Mike Rogers, là người đã khai pháo chống Trung Quốc. Theo ông, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã lộ rõ nguyên hình là những hành vi xâm lược tham lam. Ông cảnh báo là thái độ bất động trước các hành vi đó sẽ mang lại một cái chết do hàng ngàn vết cắt, hết lời dẫn. Đối với chính khách này thì chính quyền Mỹ không được quyền chần chừ mà phải trực tiếp hơn, bạo dạn hơn và cần phải thúc giục bạn bè và đồng minh của Mỹ trong khu vực trực tiếp hơn và cứng rắn hơn trong đối sách với Trung Quốc. Là chủ tịch ủy ban phụ trách việc giám sát hoạt động tình báo của Mỹ, ông Rogers đã tỏ ý tiếc là Washington cho đến nay đã tỏ ra quá nhũn nhặn đối với Bắc Kinh. Đứng trên góc độ ngoại giao, chúng ta đã bỏ qua nhiều thứ cho Trung Quốc, điều mà chúng ta không bao giờ lượng thứ cho bất kỳ quốc gia nào khác. Cho dù vậy, nhật báo Singapore cho rằng nhân cuộc hội thảo, dù kêu gọi chính quyền Mỹ có hành động cứng rắn hơn, các chuyên gia cũng rất hoài nghi về khả năng Washington làm hơn là việc chỉ tuyên bố cứng rắn.
Còn liên quan tới vùng Đông Bắc Á, báo chí Đài Loan hôm nay tiết lộ quân đội Đài Loan đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái, tiếng Anh gọi là drone, để dọa thám Trung Quốc. Mục tiêu là tránh cho phi công Đài Loan bị nguy hiểm do việc Trung Quốc đã gia tăng lượng tên lửa triển khai ở phía bên kia eo biển.
Hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn nhật báo Liberty Times cho biết là vào tháng 3 vừa qua, quân đội Đài Loan đã yêu cầu Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của quân đội chế tạo và cung cấp một phi đội 32 máy bay không người lái. Căn cứ ban đầu của phi đội máy bay không người lái này đặt tại Đài Trung với nhiệm vụ giám sát vùng không phận phía đông và phía nam Đài Loan, nhưng sau đó phạm vi hoạt động được mở rộng ra vùng eo biển. Tờ báo trích lời một viên chức cấp cao Bộ Quốc phòng cho biết hiện nay có thể theo dõi động tĩnh của quân đội Trung Quốc ở vùng bờ biển phía đông nam. Vẫn theo tờ báo nói trên, Hoa Kỳ rất chú ý đến việc Đài Loan dọa thám Trung Quốc bằng máy bay không người lái. Mỹ cũng đang sử dụng loại máy bay dọa thám Global Hawk tối tân bay rất cao để thu thập thông tin quân sự Trung Quốc. Mỹ cũng đã nêu vấn đề này trong chương trình trao đổi quân sự gần đây với Đài Bắc. Theo AFP, thì Bộ Quốc phòng Đài Loan đã từ chối trả lời về các nguồn tin trên.
Còn tại vùng bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng lại bắn tên lửa ra biển Nhật Bản, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay đã bắn thêm 2 tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Đây là lượt bắn thứ 5 trong không đầy 2 tuần lễ. Bình Nhưỡng đang phản đối việc Seoul chuẩn bị tập trận trên biển với Hoa Kỳ từ ngày 16 tới ngày 21 tháng 7 tới đây.
Hôm qua, Bình Nhưỡng phản đối mạnh mẽ đợt tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn sắp mở ra vào tuần tới. Bắc Triều Tiên xem việc hàng không mẫu hạm của Mỹ George Washington cách nay 2 ngày cập bến cảng Busan là một hành động khiêu khích. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng đã bắn đi 2 tên lửa vào lúc 1 giờ 20 và 1 giờ 30 sáng giờ địa phương hôm nay. Tên lửa có khả năng bắn trúng mục đích cách xa 500 cây số. Các nguồn tin quân sự từ Seoul không thông báo rõ địa điểm được Bình Nhưỡng chọn để bắn tên lửa lần này. Thế nhưng theo hãng thông tấn Yonhap, thì Bắc Triều Tiên đã bắn tên lửa từ một địa điểm chỉ cách khu vực phi quân sự có 20 cây số, tức là không xa biên giới liên triều. Một chuyên gia Hàn Quốc được AFP trích dẫn cho rằng sự lựa chọn nói trên cho thấy Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bắc Triều Tiên có khả năng bắn tên lửa vào bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ địa điểm nào. Bình Nhưỡng không còn do dự bắn tên lửa từ một địa điểm sát gần với biên giới nước láng giềng phương Nam.
Về tình hình vùng Cận Đông, vào sáng sớm hôm nay, một đơn vị biệt kích hải quân Israel đã đổ bộ lên dải Gaza với mục đích tấn công cơ sở bắn rocket của phe Hồi giáo Palestine Hamas. Tel Aviv đồng thời kêu gọi dân chúng ở miền Bắc Gaza sơ tán trước khi mở chiến dịch không kích vào trưa này. Israel giải truyền đơn kêu gọi dân cư ở khu vực sát biên giới Israel với dải Gaza sơ tán trước 12 giờ trưa giờ địa phương. Quân đội đang chuẩn bị oanh tạc các nơi gọi là cơ sở hạ tầng của quân khủng bố. Phát ngôn viên của quân đội Israel, tướng Moti Almos, trả lời đài phát thanh quân sự nhấn mạnh, Tel Aviv không dùng đòn tâm lý để hù dọa. Người dân ở dải Gaza nên coi đây là một đe dọa thực sự và nên tránh đến gần các trụ sở hay cơ quan của Hamas. Quốc tế trong bối cảnh đó đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Pháp kêu gọi tổ chức Hamas ngừng nã rocket vào Israel, đồng thời khuyên Tel Aviv chừng mực trong trả đũa. Ngoại trưởng Laurent Fabius coi việc vãn hồi hòa bình tại dải Gaza là một ưu tiên tuyệt đối. Bạo động ở dải Gaza trong 6 ngày qua đã làm 170 người chết. Trở lại với mục tiêu được tấn công của đơn vị biệt kích hải quân Israel vào sáng sớm hôm nay, đặc phái viên RFI Daniel Vayo từ Gaza gửi về bài tường trình sau đây.
Đây
là lần đầu tiên quân đội Israel vô hiệu hóa dàn phóng rocket tầm xa của Hamas. Nhiệm vụ này đã được trao cho một đơn vị đặc nhiệm của Hải quân. Tel Aviv ngoài ra còn huy động trực thăng quân sự và các phương tiện của lực lượng Hải quân để tham gia vào chiến dịch sáng nay. Quân đội Israel đã chạm súng với các thành phần vũ trang của Palestine, 4 người lính Israel bị thương nhẹ. Về kết quả cuộc đổ bộ vào dải Gaza sáng nay, phía Israel và Hamas đã đưa ra hai quan điểm khác nhau. Quân đội Israel thì coi là chiến dịch đổ bộ đã thành công và đã vô hiệu hóa được các cơ sở quân sự của đối phương. Về phần mình, tổ chức Hamas thông báo là đã ngăn chặn không cho lính Israel bước vào lãnh thổ Palestine. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu tiên Israel mở một chiến dịch trên bộ kể từ đầu cuộc tấn công hôm 8 tháng 7 vừa qua. Tel Aviv đang chuẩn bị một cuộc oanh kích quy mô. Từ chiều ngày hôm qua, Israel đã đưa xe tăng và các dàn súng đến sát gần lãnh thổ Palestine. Trước mắt, các nhà cầm quyền ở Tel Aviv vẫn khẳng định sẽ mở chiến dịch tấn công trên bộ nếu như tổ chức Hồi giáo Hamas Palestine tiếp tục bắn rocket vào lãnh thổ của Israel.
Daniel Valo, Gaza, RFI.
Chuyển qua vùng châu Âu, xung đột giữa quân đội Ukraine với các lực lượng võ trang thân Nga ở Mariinka và Donetsk đã làm 12 người chết và hơn 10 người bị thương ngày hôm qua. Moscow cảnh cáo Kiev trước những hậu quả không thể đảo ngược sau vụ đạn pháo Ukraine rơi vào lãnh thổ Nga làm 1 người chết.
Bộ Ngoại giao Nga vào sáng ngày hôm nay xem vụ một quả đạn pháo của Ukraine đã rơi vào lãnh thổ Nga là một hành vi khiêu khích mới nhắm vào một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga và các công dân nước này. Moscow xem đó là bằng chứng thể hiện căng thẳng đang leo thang tại vùng biên giới giữa hai nước, và Nga đã cảnh cáo là Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động nói trên. Về phía Kiev đã bác bỏ mọi cáo buộc của Moscow, phát ngôn viên cơ quan an ninh quốc gia Ukraine lên án nước Nga phao tin thất thiệt về vụ Ukraine nã pháo vào lãnh thổ của Nga. Theo AFP thì sự cố đã xảy ra vào lúc 9:20 sáng ngày hôm nay, một quả đạn pháo đã rơi xuống một thị trấn mang tên là Donetsk, tức là trùng tên với thành phố công nghiệp quan trọng của Ukraine nằm sát vùng biên giới với nước Nga ở miền đông Ukraine. Quân đội đang giành lại quyền kiểm soát miền đông Ukraine từ tay phe nổi dậy thân Nga. Trên con đường chinh phục lại vùng Lugansk thì quân đội Ukraine vào hôm qua đã đụng độ với các lực lượng vũ trang thân Nga, 6 người thiệt mạng tại Mariinka và 6 người khác tử thương ở Donetsk.
Chuyển qua khu vực châu Mỹ, các lãnh đạo nhóm BRICS bao gồm 5 nước đang vươn lên, chuẩn bị họp mặt tại Brazil cho một cuộc họp thượng đỉnh. Thủ tướng Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã lên đường đến Brazil trước cuộc họp thượng đỉnh mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 của nhóm BRICS. Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi kỳ vọng là các bên nhanh chóng thảo luận về dự án thiết lập một ngân hàng phát triển mới của toàn khối.
Định chế tài chính đa quốc gia này sẽ đóng một vai trò tương tự như là Ngân hàng Phát triển Châu Á, thế nhưng sẽ được mở rộng đến các đối tác ở châu Mỹ và châu Phi. Mục tiêu thứ nhì của dự án là nhằm đóng lại một vai trò đối trọng với Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Cả hai định chế này đang do Hoa Kỳ chi phối. Phát biểu trước khi lên đường đến Brazil, Thủ tướng Modi tuyên bố ông mong mỏi sáng kiến của nhóm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi, nhanh chóng được thực hiện. Đây là thượng đỉnh đầu tiên tân Thủ tướng Ấn Độ Modi đến dự và ông sẽ là khách mời danh dự của Tổng thống Brazil. Về phần mình thì sáng nay lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vừa lên đường tới Brazil. Sau khi dự thượng đỉnh của nhóm BRICS, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tiếp tục công du 3 nước Nam Mỹ là Venezuela, Cuba và Argentina.
Còn đúng một tuần nữa là đến thời hạn chót để các cường quốc đúc kết một thỏa thuận với Iran về chương trình nguyên tử của Tehran. Các ngoại trưởng Âu Mỹ trong nhóm P5+1 vào hôm nay đã tức tốc tề tựu về Vienna để tìm cách thúc đẩy hồ sơ. Tuy nhiên, công việc được dự báo là sẽ rất khó khăn vào lúc hai tác nhân chính là Mỹ và Iran đều đã công khai thừa nhận sự tồn tại của các bất đồng nghiêm trọng. Phát biểu với các phóng viên khi ông vừa đến thủ đô nước Áo, nơi đặt trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận, xin trích, chúng tôi, tức là phương Tây và Iran, có một số khoảng cách quan trọng về quan điểm. Còn trên đài truyền hình Al Alam, ông Abbas Araghchi, một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Iran trên hồ sơ hạt nhân, cũng cho biết, trên hầu như tất cả các vấn đề quan trọng, sự khác biệt vẫn tồn tại và chúng tôi đã không thể thu hẹp khoảng cách, hết lời dẫn. Cổ động viên Brazil từng hy vọng đội nhà sẽ gỡ lại phần nào danh dự với thứ hạng 3 tại Cúp Thế giới 2014. Thế nhưng chỉ sau 2 phút trong trận đấu xếp hạng với đội Hà Lan hôm qua trên sân Brasilia, hy vọng đó đã bị cú đá phạt penalty của Van Persie làm tiêu tan. Và như trong trận chung kết cúp bóng đá 1998 với đội Pháp, cũng vào đúng một ngày 12 tháng 7, các tuyển thủ Nam Mỹ đã phải vô lưới nhặt bóng 3 lần. Theo đặc phái viên RFI tại Brasilia, nơi diễn ra trận đấu Brazil-Hà Lan, thảm bại của Brazil là một vụ chìm xuồng tập thể. Người duy nhất có vẻ như không thấy lại là huấn luyện viên Scolari.
Le Brésil a raté sa sortie, le Brésil a raté sa Coupe du monde.
Le Brésil đã thất bại trong mục tiêu kết thúc tốt đẹp cúp bóng đá thế giới tổ chức trên đất nước của mình. Mục tiêu ban đầu của Brazil là giành thêm được một chiếc ngôi sao vô địch nữa và xóa được kỷ niệm đau thương năm 1950 khi để thua trên sân nhà, thua Uruguay trong trận chung kết. Thậm chí, đội tuyển của huấn luyện viên Felipe Scolari rốt cuộc cũng không lên được bục nhận huy chương, phải nhận thêm một chấn thương mới 0-3 trước đội Hà Lan sau nỗi nhục 1-7 trong trận với đội Đức. Phong cách thi đấu nghèo nàn, sức tấn công hầu như không có, sự lệ thuộc vào ngôi sao Neymar đã lộ rõ. Còn hàng phòng thủ, từng được xem là điểm mạnh, đã bị xé toang với 10 trái vào lưới trong vỏn vẹn 2 trận. Ngay trận đầu tiên của cúp năm nay, đội tuyển Brazil đã cho thấy rõ chỗ yếu của mình. Và theo đà các trận đấu, chỗ yếu ngày càng được phơi bày rõ hơn, chứ không giảm đi chút nào. Tài năng của Neymar đã vớt vát được tình hình đôi chút, cho đến khi anh bị chấn thương. Tóm lại, đấy là một sự chìm xuồng tập thể, với một loạt các cầu thủ gây thất vọng, như Fred, Joe, Hulk, Marcelo hay Oscar. Nhưng nhất là, ông bầu bị tê liệt trước diễn biến của tình hình. Luis Felipe Scolari đã làm cho mọi người chưng hửng khi thản nhiên đánh giá là kết quả của đội tuyển Brazil của ông không tồi như người ta nói. Hôm qua, ông đã tuyên bố không chịu từ chức. Có điều là ít ai hy vọng là lãnh đạo Brazil sẽ lại tái tục hợp đồng với ông sau thất bại thảm hại tại World Cup năm 2014.
Eric Mamrut, Brasilia, RFI.
RFI, la radio du monde.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài thứ 20, sau đó sẽ là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn. Đặt câu hỏi là lối đấu pháp phòng thủ của Argentina liệu có thắng được chiến pháp tấn công của Đức hay không nhân trận chung kết Cúp Mundial vào hôm nay. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, Người nhện mới răng tơ trời, phiên bản sau lại xa lưới.
Cách đây đúng 10 năm, bộ phim Người nhện đầu tiên ra mắt khán giả trên màn ảnh lớn. Một thập niên sau, vào lúc mà người xem chờ đợi tập 4 vì cả 3 tập đầu đều ăn khách, thì đột nhiên Hollywood làm lại cuộn phim này từ đầu với một dàn diễn viên mới. Sở dĩ điện ảnh Mỹ làm như vậy là vì mục đích thương mại nhiều hơn là do tiêu chí nghệ thuật. Trong thuật ngữ chuyên ngành, hiện tượng reboot có nghĩa là tái khởi động, khác với chữ remake có nghĩa là làm lại. Phiên bản 2012 của Spider-Man tiếp tục khai thác nhân vật người nhện, nhưng với một bối cảnh và tuyến truyện hoàn toàn khác. Cách đây 10 năm, bộ phim Spider-Man đầu tiên được quay ngay sau biến cố 11 tháng 9. Trong phim, người nhện phun tơ tung lưới, bay nhảy khắp các nóc nhà chọc trời. Cho dù tháp đôi có sập, nhưng các tòa nhà cao tầng khác của Manhattan vẫn hiên ngang đứng vững. Cờ Mỹ bay phất phới, biểu tượng của một đất nước anh hùng và bất khuất. Phiên bản năm nay, quay vào năm 2012, của Spider-Man được thực hiện vào thời kỳ khủng hoảng. Bối cảnh trong phim vì thế mà u ám, tối tăm hơn. Người nhện ít còn bay nhảy trên trời, mà lại luồn lách thâm nhập trong những đường hầm chìm trong bóng tối. Loạt phim Người nhện đã đem về cho Hollywood 2 tỷ rưỡi đô la doanh thu. Chỉ riêng trên thị trường Hoa Kỳ, việc bán vé đã thu về 400 triệu đô la. Cả 3 tập đầu do đạo diễn Sam Raimi thực hiện, và trước một sự thành công rực rỡ đến như vậy, đáng lẽ ra ông xứng đáng là người phải quay những tập kế tiếp. Bất ngờ thay, Hollywood tái khởi động toàn bộ dự án Spider-Man, một phần là do có bất đồng giữa đạo diễn Sam Raimi với các nhà sản xuất. Nhưng vấn đề đầu tiên vẫn là tiền đâu. Thù lao của nam diễn viên Tobey Maguire hiện giờ lên đến hơn 20 triệu đô la mỗi phim, có nguồn ghi là 25 triệu. Còn nữ diễn viên chính Kirsten Dunst thì cũng đã là một ngôi sao được làng điện ảnh quốc tế công nhận. Bài toán vì thế rất đơn giản. Nếu quay Spider-Man tập 4 với cùng một ekip đạo diễn và diễn viên, thì hẳn chắc là các nhà sản xuất phải chi ra một khoản tiền không nhỏ chỉ riêng cho việc trả tiền thù lao. Hơn nữa, có ý kiến cho là nam diễn viên Tobey Maguire năm nay đã 37 tuổi, tức là gương mặt của anh không còn được non để vào vai người nhện, mà ở trong truyện chỉ ở độ tuổi 20. Thật ra, lý do tuổi tác mà Hollywood đã viện dẫn chỉ là một cái cớ. Vấn đề mấu chốt là điện ảnh Mỹ muốn tiếp tục hái ra bạc triệu, nhưng vẫn hạn chế được chi phí để sản xuất cùng phim. Tất cả những yếu tố đó giải thích vì sao, thay vì làm sequel, tức là quay tập kế tiếp, làng phim Mỹ lại chọn hình thức reboot để tái khởi động từ đầu toàn bộ dự án Spider-Man. Trên nguyên tắc, cặp diễn viên mới là Andrew Garfield và Emma Stone đã ký hợp đồng để quay 3 tập trong trường hợp phiên bản 2012 ăn khách.
Peter, what's going on?
We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept from us.
Ra đời lần đầu tiên cách đây đúng nửa thế kỷ, vào tháng 8 năm 1962, dưới ngoài bút chì của hai tác giả Stan Lee và Steve Ditko, người nhện là một trong những nhân vật của Marvel Comics rất được giới ghiền đọc truyện tranh yêu chuộng và nhiều lần được chuyển thể lên màn bạc. Trong truyện, Peter Parker là một thanh niên mồ côi cha mẹ, được cậu và dì đem về dạy dỗ nuôi nấng. Một ngày kia, Peter bị một con nhện có nhiễm chất phóng xạ cắn vào bàn tay. Ở trong phim, con nhện được chuyển đổi gen. Nhưng Peter Parker không chết vì nọc độc của nhện, mà lại phát huy sức mạnh phi thường, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong phiên bản mới của người nhện, đạo diễn Mark Webb giữ nguyên các chi tiết này. Nhưng thay vì bám sát vào kịch bản của quyển truyện tranh, ông lại rẽ sang một hướng khác. Trong truyện, cha mẹ của Peter Parker là nhà khoa học làm việc cho cơ quan chính quyền Mỹ. Cả hai bị mất tích thời Peter mới lên 6. Trong phim, đạo diễn Mark Webb xây dựng tâm lý của nhân vật chính bằng cách khai thác tuyến truyện có liên quan đến quá khứ tuổi thơ của Peter Parker. Cũng như nhiều thanh niên mới trưởng thành, anh cố gắng tìm hiểu lai lịch bản thân về sự mất tích của cha mẹ anh, không biết là cả hai còn sống hay đã chết. Sau khi tìm lại được một chiếc cặp chứa đựng nhiều tài liệu mật, Peter dần dà khám phá ra nhiều điều bí mật. Thân phụ của anh là một nhà nghiên cứu, chim tìm tòi những phát minh mang tính đột phá. Và như vậy, Peter thừa hưởng dòng máu say mê khoa học từ thân phụ. Và đó cũng là động lực thôi thúc anh để gánh lấy trọng trách của một anh hùng. Chính trong quá trình lần tìm tung tích của người cha mà Peter Parker sẽ gặp một nhà khoa học quái gở, kỳ lạ. Vị giáo sư này có thể giải đáp các thắc mắc của anh vì ông đã từng quen biết và làm việc chung với thân phụ của Peter. Do bị cụt một tay nên trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học này nghiên cứu khả năng tái sinh của giống thạch sùng. Đuôi thằn lằn khi rụng đi vẫn có thể mọc lại. Trớ trêu thay, vụ thí nghiệm lại gặp thất bại và nhà khoa học biến hóa chân tướng, nửa quái nhân, nửa thằn lằn. Trong phim cũng như trong truyện, The Lizard, thạch sùng, trở thành kẻ thù không đội trời chung của Spider-Man.
So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker.
Not much to tell, really.
What are you doing here?
I'm nothing.
Do not get me in trouble. Don't touch anything.
Tuyến truyện thứ nhì được khai thác trong phiên bản mới của người nhện là vai nữ Gwen Stacy, người bạn gái mới của Peter Parker. Trong truyện, đây chỉ là một nhân vật phụ, nhưng trong phim lại trở nên quan trọng và hấp dẫn hơn. Trong phim Spider-Man phát hành 10 năm về trước, người yêu của Peter Parker là cô Mary Jane, luôn khao khát trở thành diễn viên sân khấu. Quan hệ tình cảm giữa Mary Jane và Peter Parker khá phức tạp. Cô luôn khiển trách Peter không bao giờ đi xem mình biểu diễn trên sân khấu, mà lại không biết rằng bạn trai của cô thật ra là một siêu anh hùng. Người nhện do luôn đi cứu người mà bao lần lỗi hẹn với tình yêu. Còn trong phiên bản mới của phim Người Nhện, Gwen Stacy là một nhà nghiên cứu khoa học. Nhờ cá tính và bản lĩnh mà đã giúp cho Spider-Man thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo. Mối tình giữa Gwen Stacy và Peter giống như một cuộc đồng hành, tương trợ cho nhau, kề vai sánh bước để vượt qua những mối hiểm nguy. Còn trong bộ phim trước thì quan hệ giữa Mary Jane và Peter Parker lại là một cuộc song hành đối nghịch, khiến cho Người Nhện luôn bị ràng buộc, nếu không nói là bị tình cảm chi phối. Theo cách nhìn của các nhà soạn kịch bản, nhân vật Người Nhện năm 2012 vì thế mà trở nên thân thiện, dễ gần gũi, dễ đồng cảm hơn. Có thể nói là bộ phim tập trung khai thác những mối quan hệ giữa con người nhiều hơn là xây dựng một mô típ siêu anh hùng. Giữa hai phiên bản cũ và mới, bộ phim Người Nhện nào là hay hơn? Trong phiên bản mới, tâm lý nhân vật được đào sâu, quan hệ tình cảm trở nên một phần quan trọng, không kém gì diễn tiến của các pha hành động. Mất đi vế này thì coi như là Người Nhện bị khập khiễng do luôn có tác động qua lại trong quan hệ giữa các nhân vật chính trong phim. Bù lại, kịch bản và cốt truyện có nhiều đoạn không được gói ghém chặt chẽ, nhịp điệu đôi khi bị loãng xa, cách phân đoạn chuyển tiếp thiếu tinh tế, màn hay thì hơi ngắn, đối thoại lại hơi nhiều. Có thể nói thẳng là nhà làm phim Mark Webb không vững tay nghề bằng bậc đạo diễn đàn anh là Sam Raimi. Các yếu tố khôi hài mà Sam Raimi lồng vào trong phim thường mang những ngụ ý châm biếm mỉa mai. Đạo diễn này còn có hẳn một nhãn quan riêng biệt. Nếu hình ảnh là một thứ ngôn ngữ, thì ngôn ngữ điện ảnh của Sam Raimi trôi chảy, lưu loát, chẳng những tạo được sức sống linh hoạt cho nhân vật chính trên màn ảnh, mà còn giữ nguyên một nhịp điệu liền mạch trong suốt các cuộn phim. Tuy thoạt nhìn thì bên tám là người nửa cân, nhưng lợi thế vẫn nghiêng về tập phim trước, quay cách đây 10 năm. Trong tuần lễ đầu công chiếu, phiên bản mới của Spider-Man không bội thu bằng 3 tập đầu của Người Nhện, quay từ năm 2002 đến 2007. Dù vậy, Spider-Man 2012 đủ ăn khách để cho Hollywood xúc tiến các tập kế tiếp với Andrew Garfield trong vai chính. Hiện tượng tái khởi động dự án làm phim Người Nhện không phải là một trường hợp riêng lẻ. Năm 2013 sẽ đánh dấu ngày xuất hiện trở lại trên vòng trời điện ảnh bóng dáng của Superman, siêu nhân. Từ đây tới đó, Hollywood vẫn có nhiều kế hoạch khai thác các nhân vật siêu anh hùng trong hai kho truyện tranh là Marvel và DC Comics. Trong trường hợp của Spider-Man thì đạo diễn Mark Webb làm khác chứ chưa thật sự làm mới. Người Nhện vẫn giăng tơ trời, nhưng phiên bản sau lại sa lưới.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Took a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Spider-Man. Of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man,
friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man.
Kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chuyên gia Mỹ kêu gọi cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đài Loan dùng phi cơ không người lái dò thám Trung Quốc. Tại Cận Đông, Israel đưa biệt kích vào dải Gaza. Moscow tố cáo Kiev nã pháo vào lãnh thổ của Nga làm một người thiệt mạng. Cúp bóng đá thế giới, Brazil lại thảm bại ê chề trước đội tuyển Hà Lan. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 20.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 20. Văn hóa phục vụ kinh doanh. Hôm đó, các thương mại viên đang xem xét một bản tường trình về sự tiến triển của khối lượng hàng bán theo khu vực địa lý. Isabelle Mercier có vẻ rất hài lòng với những kết quả đạt được tại hai khu vực do cô phụ trách là Pháp và châu Âu. Còn anh Philippe Cadet thì có vẻ lo lắng hơn.
Pas brillante les ventes sur l'Asie. C'est une catastrophe au Japon.
Une augmentation de 20% en Europe, sauf en Turquie et en Suisse. Pas mal. Et toi, Philippe, tu es content?
Pas vraiment. Deux voyages au Japon et pas une commande. J'ai rendu visite à plusieurs distributeurs et toujours pas une commande.
Il y a un problème, Philippe. Comment organises-tu tes rendez-vous?
Comme toi. Je sélectionne les distributeurs qui m'intéressent, téléphone pour prendre rendez-vous avec le responsable des achats et je me déplace.
Oui, et les hommes d'affaires japonais font comme toi.
Ben oui. Tu connais une autre méthode?
Tu plaisantes, j'espère.
Trong phòng, tôi cảm thấy là không khí căng thẳng hơn. Anh Philippe luôn giữ một cách bán hàng duy nhất ở bất cứ nơi nào anh đến. Còn cô Isabelle thì lại thích ứng cách bán hàng của mình với từng xứ cô đến. Hai cách hành động khác hẳn.
Tu essaies de me dire que tu te comportes avec les hommes d'affaires japonais comme avec les hommes d'affaires américains.
Les affaires sont les affaires.
Je comprends tes mauvais résultats. Et Gripou, il est présent sur le marché japonais?
Oui, j'ai rencontré son commercial au Japon. Il était dans le même hôtel que moi. Il a passé la semaine à rencontrer des petits employés chez les distributeurs. Il n'a pas l'air dangereux.
C'est peut-être la façon de traiter des affaires au Japon.
Certainement pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Eh bien, à mon avis, il y a des différences entre les pays.
Chaque pays a sa façon de faire. Tu dois lire Albert Patterson, qui est le grand spécialiste de l'interculturel dans le monde des affaires.
Ah oui?
Tiens, justement, il vient à Paris pour donner une conférence lundi prochain. Je t'invite. Toi aussi, Daniel, je t'invite. Et toi, Philippe, tu vas nous inviter à dîner si Albert Patterson arrive à te convaincre.
D'accord.
Qui t'inche? Anh Philippe Cadet mời tôi đi uống cà phê. Anh ta có vẻ lo lắng chuyện gì. Và suốt buổi tối, anh tâm sự với tôi về chuyến đi Nhật của mình. ¶¶
comprends pas. Par exemple, le jour de mon arrivée à Tokyo, j'ai téléphoné à la société Sumitomi. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats, qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, Monsieur Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais. Il a semblé très intéressé par nos produits. Il m'a posé beaucoup de questions.
Il a peut-être trouvé les produits Paragem trop chers.
Mais non, il n'a même pas discuté les prix. Il m'a semblé enthousiaste et m'a juste demandé quelques semaines de réflexion. Je rentre à Paris, je contacte Monsieur Seto qui me dit « Nous sommes désolés, mais dans l'immédiat, vos produits ne nous intéressent pas. » Tu comprends sa réaction, toi ?
Tôi hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng tôi tội nghiệp cho Philip K. D. và tôi không nỡ làm cho anh ấy mất mặt. Pas vraiment, Philip. Combien d'entreprises avez-vous contactées ?
Eh bien, 8 entreprises.
Et la réaction a été la même dans les 8 entreprises ?
Même accueil, mais pas une commande.
Vài ngày sau, Isabelle, Philippe và tôi đến nghe ông Albert Peterson thuyết trình. Isabelle, quel est le thème de la conférence de Monsieur Peterson?
L'interculturel au secours des PME-PMI exportatrices.
PME? PMI?
PME, c'est l'abréviation pour petite et moyenne entreprise.
Et PMI veut dire petite et moyenne industrie?
Les PME-PMI sont des sociétés qui emploient 50 salariés au maximum. Vite, ça commence, allons nous asseoir.
Merci, merci. L'interculturel au secours des PME-PMI exportatrices. Vaste question. Et d'abord, qu'est-ce que l'interculturel? Prenons un exemple. Monsieur Descartes, commercial dans une PME exportatrice. Il part pour la première fois à la conquête du marché japonais. C'est un homme d'affaires sympathique, autodidacte, persuadé de savoir vendre ses produits dans le monde entier. Il arrive au Japon, s'installe à l'hôtel, décroche son téléphone et prend des rendez-vous avec des entreprises japonaises. Il veut absolument rencontrer le directeur. Pour résumer, il contacte les entreprises japonaises un jour avant seulement et veut rencontrer le directeur commercial.
Qu'est-ce qui est drôle?
Sa première erreur est de vouloir obtenir tout de suite un rendez-vous. Au Japon, pas de précipitation dans les affaires. Les premiers contacts se font par courrier, puis par téléphone. Et à la fin seulement, on fixe un rendez-vous. Mais un rendez-vous avec qui? C'est là que M. Descartes a fait une deuxième erreur. Il a préféré le supérieur hiérarchique à l'employé. Eh oui, au Japon, pour un premier contact avec une entreprise, il ne faut pas avoir l'ambition de rencontrer le patron. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Ah, bravo, bravo, formidable.
Eh bien, Philippe, tu nous invites au restaurant.
Ouais, eh bien, d'accord.
Trước khi từ giã các bạn, tôi muốn lưu ý các bạn là để diễn đạt một trạng thái trong quá khứ, thì người ta dùng một thì quá khứ khác, gọi là thì quá khứ chưa hoàn thành, imparfait. Các bạn có nhớ không?
J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur des achats qui n'était pas disponible. J'ai donc rencontré son adjoint, Monsieur Seto, qui était très courtois, comme tous les Japonais.
Cùng với Đăng Minh, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, Câu chuyện sẽ xoay quanh các đại lý thương mại của công ty Paragem ở ngoại quốc, cá tính cũng như cách xử sự của họ trong kinh doanh.
Le Brésil, la Suisse, Taïwan. Monsieur Tavares est au Brésil. Monsieur Barnier est en Suisse et Monsieur Wang est à Taïwan. Ils viennent du Brésil, de Suisse et de Taïwan.
À vrai dire, avec Monsieur Dinga, il y a toujours des problèmes de livraison. Un jour, la livraison n'est pas complète. Un autre jour, la marchandise arrive en mauvais état. Et une troisième fois, la marchandise n'est pas conforme.
Người ta nói, marchandise manquante, khi không đủ số hàng. Marchandise en mauvais état, khi hàng bị hư hại, bể vỡ hoặc biến chất. Và người ta nói, marchandise non conforme à la commande, khi hàng được giao, không đúng quy cách của loại hàng đã đặt. Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trong giáo trình Comment vous les affaires trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa phụ trách.
Cúp bóng đá thế giới 2014 kết thúc hôm nay với trận thư hùng cổ điển Argentina-Đức. Gọi đây là cổ điển không sai vì trong lịch sử bóng đá, hai đội đã gặp nhau hơn 20 lần với các tuyển thủ Nam Mỹ nhìn chung chiếm ưu thế. Thế nhưng, nếu chỉ tính các cuộc đọ sức quan trọng, cụ thể là tại cúp thế giới, thì đội bóng châu Âu lại thắng thế. Trên bình diện kỹ thuật bóng đá, trận đấu Argentina-Đức hôm nay cũng mang tính chất cổ điển vì đối lập hai đấu pháp, tấn công như Đức từng cho thấy hay phòng ngự phản công như Argentina đang áp dụng. Trận đấu tối nay tại Rio de Janeiro giữa Argentina và Đức đánh dấu một kỷ lục mới. Ba lần cùng một cặp gặp nhau ở trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Hai oan gia này đã từng chạm trán với nhau hai lần để giành cúp vô địch. Với kết quả ngang bằng 1-1, Argentina thắng tại Mexico vào năm 1986, nhưng Đức đã phục thù được vào năm 1990 tại Ý. Theo đặc phái viên RFI tại Rio de Janeiro, nơi diễn ra trận chung kết hôm nay, điểm rất lợi hại của đội tuyển Đức so với Argentina trong hơn 20 lần hai bên gặp nhau chính là tính chất thực dụng. Đức hầu như lúc nào cũng chiến thắng trong các trận mang tính chất quyết định, đặc biệt là tại cúp thế giới.
Với trận chung kết cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil lần này, như vậy là Argentina và Đức đã gặp nhau tổng cộng 21 lần. Trong 20 lần chạm trán, từ buổi đầu tiên vào năm 1958 tại cúp thế giới ở Thụy Điển cho đến trước trận hôm nay, Argentina dẫn trước Đức với 9 trận thắng, trong lúc Đức chỉ thành công 6 lần và hai bên bất phân thắng bại 5 trận. Hiệu số bằng thắng bại giữa Argentina và Đức lên đến 28. Tuy nhiên, các số liệu thống kê nói trên đã che lấp một thực tế. Đội tuyển châu Âu đã ăn đứt đối thủ Nam Mỹ trong những trận đấu quan trọng, tức là ở cúp thế giới. Thật vậy, Argentina chủ yếu giành thắng lợi trong các trận cầu giao hữu với Đức. Trong tổng số 14 trận vô thưởng vô phạt đó, Argentina thắng 8, hòa 3 và chỉ thua 3 lần. Thế nhưng, tại các cúp thế giới đã qua, ưu thế lại nghiêng hẳn về Đức. Trong 6 lần đọ sức thực thụ, Đức đã chiến thắng 3 lần so với 2 trận hòa và 1 trận thua, với 11 bàn thắng ghi được và bị thủng lưới 5 lần. Phải nói là trong số liệu thống kê của cúp thế giới, các trận được quyết định bằng đá luân lưu được tính là trận hòa. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận là dù Argentina chỉ thắng Đức một lần duy nhất tại cúp bóng đá thế giới, nhưng đó lại là một chiến thắng cực kỳ quý giá trong trận chung kết của World Cup 1986 tại Mexico. Khi ấy, thiên tài Diego Maradona và đồng đội đã hạ được đội Đức 3-2, giành lấy danh hiệu vô địch thế giới. Lịch sử tuy vậy đã không tái diễn, vì ngay ấn bản sau của cúp thế giới, đội tuyển Đức đã lập lại trật tự và đánh bại đội bóng Nam Mỹ với tỷ số tối thiểu là 1-0 trong trận chung kết năm 1990 tại Roma. Bước vào trận thư hùng hôm nay, phải chăng Argentina đang có một lợi thế tương đối nhờ đã thắng được đội Đức với tỷ số 3-1 nhân cuộc gặp nhau gần đây nhất tại Frankfurt hồi tháng 8 năm 2012? Rất khó nói, bởi vì trong trận đọ sức quan trọng lần sau cùng ở cúp thế giới Nam Phi ngày 3 tháng 7 năm 2010 tại Cape Town, thì đội tuyển Đức do huấn luyện viên Joachim Löw dẫn dắt đã hạ nhục đạo quân Argentina của huấn luyện viên Maradona với tỷ số không thương tiếc 4-0 ở trận tứ kết.
Trong tiến trình tiến tới trận chung kết, ở vòng bán kết, nếu bước đường của đội tuyển Đức nổi bật với trận thắng lịch sử 7-1 trước Brazil, thì đội Argentina lại phải chật vật mới loại được Hà Lan sau loạt đá penalty. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết, các yếu tố kể trên chỉ có giá trị tương đối. Câu hỏi mà giới bình luận đặt ra là đấu pháp tấn công của Đức hay phòng ngự phản công của Argentina sẽ thắng thế? Khác biệt trong đấu pháp này được thấy rõ qua số liệu sau đây ghi nhận trước trận chung kết. Đội tuyển Đức nặng về tấn công, sau 6 trận đấu đã ghi được 17 bàn thắng, trong đó có 7 bàn trong trận đấu với Brazil. Ngược lại, Argentina chuyên về phòng thủ, chỉ để lọt lưới 3 lần, trong đó có 2 trái trong trận đấu với Nigeria ở vòng bảng. Trả lời RFI, bình luận gia bóng đá Trần Tiến Đức tại Việt Nam đã phân tích thế mạnh, thế yếu mà hai đội đã bộc lộ cho đến hôm nay. Hy vọng của anh Đức là đấu pháp tấn công của Đức sẽ thắng thế. Kính chào anh Trần Tiến Đức.
Chào ông Trọng Nghĩa và xin chào thính giả của đài RFI.
Dạ, thưa anh, như vậy là cúp thế giới 2004 này kết thúc bằng trận đấu giữa Argentina và Đức. Trước tiên, xin anh phân tích qua thực lực vào lúc này của hai đội Đức và Argentina.
Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Và tôi chắc rằng là nhiều bình luận viên cũng như là nhiều khán giả, những người hâm mộ môn bóng cầu này hiện nay cũng đang muốn xem là vậy thì hai đội Đức và Argentina vào chung kết với một cái thực lực như thế nào và với một cái tiềm năng như thế nào. Chúng ta đã đều chứng kiến một cái trận bán kết mà đội Đức đã hủy diệt đội Brazil, làm cho Brazil bị gọi là vỡ mộng đạt chức vô địch thế giới lần thứ 6. Và phải nói là trận đấu đó thì đội Đức đã chơi trên cơ hoàn toàn so với đội Brazil, hơn về mặt tư duy chiến thuật, hơn về mặt là thể lực, hơn về mặt là đấu pháp, hơn về mặt là những con người thực hiện pháp đấu trên sân. Và tôi nghĩ rằng là cái tỷ số 7-1 thì thật ra là thể hiện đúng cái tình hình ở trên sân. Đội Đức như vậy là đã vào đến trận chung kết một cách rất là vững vàng. Tất nhiên là có rất khó khăn khi ở những vòng ngoài, thí dụ như là thắng Algeria một cách rất là khó khăn, hay là thắng Pháp cũng với chỉ đánh đầu của Amen. Nhưng mà khi mà xem các trận của đội Đức thì chúng ta đều thấy rằng trước hay sau thì đội Đức cũng sẽ chiến thắng. Và mặc dù là đấu với đội Pháp là một đội năm nay đã rất là hay, nhưng mà với kinh nghiệm trận mạc, với lại một cái đội hình chiến thuật, với lại một sự điều hành rất là sáng suốt của huấn luyện viên Joachim Löw thì đội Đức đã thắng được đội Pháp. Và đến trận đá với Brazil thì đội Đức đã cho thấy sức mạnh của mình là như thế nào. Đội Đức thì điều đặc biệt là chúng ta thấy rằng không có một cái ngôi sao nào nổi trội như là của Argentina, như của Brazil, thậm chí là như là của Pháp nữa. Đôi lúc là những cầu thủ tương đối đồng đều. Những người mà ghi nhiều bàn nhất hiện nay cho đội Đức là Müller thì cũng không phải là một cầu thủ nổi bật lắm. Nhưng mà đội Đức đã có một dàn cầu thủ mà là phối hợp với nhau rất tốt. Và điều quan trọng nhất là đội Đức có một hàng tiền vệ chơi rất sáng tạo, vừa là có khả năng tổ chức tấn công, vừa có khả năng hỗ trợ phòng ngự. Và trong quá trình thi đấu thì huấn luyện viên Joachim Löw đã có sự điều chỉnh trong cái bố trí đội hình của mình. Ông đã rút Philipp Lahm từ vị trí tiền vệ phòng ngự về vị trí sở trường của anh ta là hậu vệ phải, và đưa Khedira, đưa Kroos và đưa Schweinsteiger vào đá ba vị trí trung vệ, trong đó Schweinsteiger đá cấp để tạo điều kiện cho Kroos và Khedira thì hỗ trợ tấn công. Và ở trên hàng trên thì tùy theo từng đối thủ, nhưng mà hai trận cuối thì đội Đức đã sử dụng Miroslav Klose với tư cách là trung phong, nhưng mà anh ấy hoạt động không giống như những trung phong cổ điển, anh di chuyển rất nhiều và tạo những khoảng trống để cho Thomas Müller và Özil có thể tham gia, và đồng thời là ở tuyến sau băng lên, cho nên là 7 bàn thắng của đội Đức thì là 7 bàn thắng, cho thấy cái sự thông minh, cái sự sáng tạo và cái sự linh hoạt trong cái thực hành chiến thuật.
Còn về đội Argentina thì anh nhận xét thế nào thưa anh?
Đội Argentina thì phải nói là cũng chưa thua một trận nào, nhưng mà thắng một cách rất chật vật. Và qua các trận, có một điều mà người ta thấy là hàng phòng ngự của Argentina thì càng ngày càng tỏ ra là đã có hiệu quả, tức là rất chặt chẽ. Huấn luyện viên Sabella đã đưa De Michelis và đã tập cùng với Galay. Và ở bên cánh phải thì vẫn là Zabaleta, ở bên cánh trái là Rojo. Và đặc biệt là trong những trận vừa rồi thì không phải Zabaleta lên tham gia tấn công nhiều, mà chính là cánh trái là Rojo đã lên tham gia tấn công. Còn ở hàng tiền vệ thì Sabella đã chú ý đến vấn đề phòng ngự, cho nên là bên cạnh Mascherano, mà nhiều vị huấn luyện viên cho rằng anh là một tiền vệ trung, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất ở cái giải này, thì đưa thêm là cầu thủ của đội Lazio và thì tăng thêm cái chất phòng thủ vững chắc, và từ đó thì có thể tổ chức nhiều tấn công. Tuy nhiên là trong cái tấn công thì chúng tôi có một cái băn khoăn như thế này, là trong những trận vừa rồi, kể cả trận trước lẫn cái trận thắng Hà Lan, thì Messi lùi quá sâu về, và do đó thì để anh có thể là kéo các cái hậu vệ của đội Hà Lan hoặc là thoát khỏi sự kèm cặp chặt chẽ của các hậu vệ Hà Lan, nhưng mà khoảng cách đó quá xa để anh có thể tạo nên một cái rất lớn mạnh mẽ trong tấn công của đội Argentina, mà nhất là trong trận gần Hà Lan thì thiếu Di Maria, tức là thiếu một cái mũi nhọn ở bên cánh trái, cho nên là Argentina là tấn công rất là không hiệu quả. Và một điều nếu mà khán giả có thể quan sát là trong 120 phút thi đấu, kể cả 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hai hiệp phụ, thì Lionel Messi không thâm nhập được vào vòng 16-50 của Hà Lan. Nhưng mà phải nói là trong một cái trận đấu giữa Hà Lan và Argentina, thậm chí ở hiệp 2 của hiệp chính thì Hà Lan đã tầm nhìn hơn đội Argentina. Nhưng mà nhờ cái sự phòng chặt chẽ, và tôi muốn nhấn nói đến sự xuất sắc của Mascherano, nhất là pha bóng, anh đã phá được cái cú đi bóng và cú sút bóng của Robben ở ngay gần cuối của hiệp 2, thì đã đưa trận đấu đến cái loạt bắn súng ở trên chấm 11m và người thắng cuộc là Romero. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Romero vẫn chính là thủ môn mà huấn luyện viên Luis Gangra đã đưa từ Argentina về Ajax Alkmaar thời ông còn là huấn luyện viên, và đã 3 năm được rèn luyện với sự huấn luyện của Luis Van Gaal. Và kết thúc trận đấu thì Romero có nói rằng: tôi phải cảm ơn thầy Van Gaal đã rèn luyện cho tôi.
Dạ, anh nhận thấy trận đấu tối nay như thế sẽ có thể diễn biến như thế nào ạ?
Trận đấu chung kết thì rõ ràng là trên đất Nam Mỹ bởi Argentina có nhiều cái ưu thế hơn. Nhưng mà cũng phải nói như thế này, qua báo chí, tôi thì không có mặt trực tiếp ở Brazil, nhưng mà qua báo chí thì chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều những cổ động viên của Brazil thì họ quyết định là sẽ ủng hộ đội Đức. Cho nên chúng ta không thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa được, tất nhiên thiên thời địa lợi, nhưng mà nhân hòa thì chưa chắc. Tất nhiên là một lượng cổ động viên rất lớn của Argentina sẽ sang Brazil để ủng hộ cho đội nhà. Nhưng mà chúng ta phải tính đến là một lượng khá lớn của đội Brazil thì bây giờ lại quay sang ủng hộ đội Đức. Và điều đó thì một cầu thủ của đội Đức là hậu vệ trái Ovedes đã kêu gọi khán giả Brazil, các vị hãy ủng hộ tôi đi. Vào trận đấu thì tôi nghĩ rằng là Argentina chắc vẫn sẽ phải đá lối đá là phòng ngự phản công. Cũng có thể là huấn luyện viên Sabella sẽ đơn Messi lên đá ở gần Iguain nhiều hơn, và cũng có thể là ông sẽ đưa Aguero vào sớm hơn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là muốn thế nào thì thế thì Argentina vẫn phải đá lối đá phòng ngự phản công. Nhưng lối đá phòng ngự phản công này làm chun chân được đội Đức hay không thì cũng là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đội Đức và rất nhiều cầu thủ đã nói rằng chúng tôi biết cách làm sao mà vô hiệu hóa Messi, và chúng ta biết rằng nếu như Messi bị vô hiệu hóa thì chắc chắn rằng là hiệu quả tấn công của Argentina sẽ rất là khó. Có một số đồng nghiệp của tôi thì cũng nói rằng là họ vẫn tin vào Argentina sẽ thắng với tỷ số tối thiểu, hoặc là trong 90 phút, hoặc là trong nhiệm vụ, thậm chí là đã luân lưu 11 mét. Nhưng tôi nghĩ rằng là đội Đức chắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội, bởi vì xét cho cùng thì năm nay là đội Đức là một đội chơi hay nhất, xứng đáng nhất, đứng về cả về mặt chiến thuật lẫn về mặt con người. Trao đổi một số đồng nghiệp thì mặc dù các đồng nghiệp của tôi có nhiều người nói rằng là họ tin rằng trên đất Nam Mỹ thì Argentina sẽ giành thắng lợi và cúp vô địch sẽ ở lại Nam Mỹ như là một truyền thống. Nhưng tôi vẫn mong muốn rằng là một đội chơi và bây giờ đại diện bởi đội Đức sẽ xóa bỏ được lời nguyền và sẽ lần đầu tiên giành được cúp vô địch thế giới ở trên đất châu Mỹ.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau mục điểm báo của Lê Vi sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Công Hàm, Phạm Văn Đồng, Món Nợ, Khó Gỡ, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Ton Invitation qua phần trình bày của Louis Attac.
J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. On parle de moi, parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence, qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison.